Kiếm nghịch thương khung, chương 213, thiếu nữ tuyệt sắc 2, góc truyện audio.com, nước chảy lưu động theo chiêu thức của nàng, không ngừng xoay tròn, giống như dòng lốc xoáy, trong lúc đó một cổ khí kình cực lớn từ trong cơ thể tuyệt sắc thiếu nữ tràn ra ngoài. Năm âm thanh cực lớn vang lên từ nơi xa xôi, Huyền Thiên loáng thoáng nghe được âm thanh rất nhỏ. Trong nháy mắt năm đạo hư ảnh từ trong người thiếu nữ lao ra ngoài. Thần sắc của Huyền Thiên chấn động, là chấn động. Năm đạo hư ảnh này dài như cự mãng, lân phiến khắp thân, trên đầu có hai sừng, dưới trán có xúc tu, dưới thân bốn chảo, phần đuôi lông dài, đây là năm đạo hư ảnh của rồng. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Huyền Thiên đều nghe nói qua truyền thuyết Long, mà ở Thần Châu Đại Địa Long chỉ là tồn tại trong truyền thuyết ai cũng chưa từng nhìn thấy. Năm đạo hư ảnh này dĩ nhiên là hình dáng của rồng, sao không làm Huyền Thiên khiếp sợ. Năm đạo hư ảnh rồng này từ trong người thiếu nữ tuyệt sắc này lao ra ngoài, dùng thiếu nữ tuyệt sắc làm trung tâm, quay chung quanh thiếu nữ này, làm cho hồ nước sôi trào lên. Một cổ áp lực thật lớn, từ trong người của tán phát ra, Huyền Thiên trong chốc lát cảm giác được có tảng đá nặng ngàn cân đang đè nặng thân thể của hắn. Cổ áp lực vô hình này vô cùng chân thật, nếu không phải Huyền Thiên có lực lượng cực lớn, võ giả tiên thiên cảnh tam trọng bình thường đã bị cổ áp lực vô hình này ép tới úp nằm dạp trên đất, thậm chí là bị tổn thương. Lực lượng thật khủng khiếp, tuy là vô hình, nhưng mà áp lực lại tồn tại chân thật nhưng không nhìn thấy mà thôi, cũng như kiếm ý là lực lượng hư ảo, hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ đây chính là Long Uy trong truyền thuyết sao? Huyền Thiên sợ hãi thán phục, thiếu nữ không ngừng kết thủ ấn, thân thể đang ở trong hồ nước thập phần trôi chảy, năm đạo hư ảnh kia quay chung quanh người của nàng, Huyền Thiên giật mình phát hiện thiên địa nguyên khí ẩn chứa trong hồ nước đều bị năm con rồng hư ảnh kia hút vào. Theo thời gian càng lâu thì năm đầu rồng ẩn chứa thiên địa nguyên khí càng ngày càng sung túc. Sau 10 phút trôi qua, thân thể thiếu nữ tuyệt sắc dừng lại, thủ ấn thu hồi trước ngực, năm đầu hư ảnh kia lập tức chui vào trong người của thiếu nữ tuyệt sắc, cả hồ nước trừ một ít sóng nước ba động nhộn nhạo thì hồ nước đã bình tĩnh trở lại. Hiện tại Huyền Thiên mới biết vì cái gì thiếu nữ lại dám bơi lội trong khu vực của yêu thú qua lại rồi, Long Uy từ năm con rồng hư ảnh vừa rồi có thể so với yêu thú tam cấp bá chủ. Lực lượng vô hình là kinh khủng nhất, bởi vì yêu thú chí lực rất thấp cho nên đối mặt với lực lượng vô hình căn bản không hiểu nguyên nhân, sẽ sinh ra sợ hãi thật sâu. Năm đầu rồng hư ảnh quay vào người thiếu nữ tuyệt sắc kia gần như hoàn thành tu luyện, thân thể bơi vào bờ hồ. Huyền Thiên vừa mới đi ra khỏi lòng đất, trong lòng đất căn bản không biết phương hướng, cũng không biết nơi này cách hạp cốc kiếm ý có xa lắm không, ở phương hướng này gặp được người thì Huyền Thiên có ý định theo đuôi đuổi kịp trước phải biết tình huống. Hơn nữa Huyền Thiên cũng thập phần muốn biết thiếu nữ tuyệt sắc này có lai lịch gì. Sau khi thiếu nữ tuyệt sắc lên bờ thì mặc xiêm y vào người, là một bộ trường y máu tím, phía trên có các đóa hoa, tu vi của nàng cũng là tiên thiên cảnh tam trọng, Huyền Thiên sử dụng phong huyền bí thuật phong ấn khí tức, hiển nhiên nàng không biết Huyền Thiên tồn tại. Đợi đến khi thiếu nữ rời đi, Huyền Thiên mới dám lên. Góc truyện audio.com, bờ, dọc theo phương hướng thiếu nữ rời đi, Huyền Thiên lặng lẽ đi theo sau nàng không một tiếng động. Yêu thú bên trong âm phong sơn mạch giống như có bản năng sợ hãi đối với khí tức của thiếu nữ. Trên đường đi có vài yêu thú cấp 3 thượng giai thấy thiếu nữ xuất hiện liền bỏ chạy. Cho dù là yêu thú cấp 3 bá chủ cũng phải sợ hãi, tuy vẫn gào thét mấy tiếng nhưng không dám xông lên tấn công, vẫn là từ từ rời đi. Huyền Thiên theo sau thiếu nữ hơn 200 mét cũng phải kinh ngạc. Thiếu nữ này ở trong âm phong sơn mạch quả thực là vương giả, tất cả các yêu thú đều sợ nàng. Đương nhiên nơi này cũng chỉ là khu vực của yêu thú cấp 3. Không biết yêu thú cấp 4 có sợ hãi thiếu nữ này hay không? Nếu như yêu thú cấp 4 cũng sợ hãi, yêu thú cấp 5, cấp 6 cũng sợ hãi, vậy thì thiếu nữ này có thể đi qua mọi nơi ở trong âm phong sơn mạch. Đây chính là điều mà ngay cả cường giả địa giai cũng không thể nào làm được. Yêu thú đồng cấp có yếu có mạnh nhưng so với cường giả địa giai vẫn cường đại hơn rất nhiều. Huyền Thiên đi theo sau lưng thiếu nữ, đi chừng được 20 phút, trên đường đi tất cả yêu thú gặp phải thiếu nữ đều tránh lui. Việc này tuy quái dị, nhưng việc này cũng không khiến thiếu nữ cảm thấy bất ngờ, hiển nhiên nàng đã sớm biết được kết quả này. Thực xui con mẹ nó xẻo, cái tên tiểu xúc sinh kia có phải đã chết ở trong sơn cốc hay không? Chúng ta ở bên ngoài sơn cốc ngàn dặm, đều đã tìm kiếm hơn 10 ngày rồi cũng không có phát hiện được dấu vết của tiểu tử kia. Trong lúc đó, một thanh âm ở phía trước con đường thiếu nữ đang đi truyền đến. Thiếu nữ lập tức dừng bước chân, ngay sau đó một thanh âm vang lên, xui cái gì, không thấy dấu vết để lại, chứng tỏ tiểu xúc sinh kia còn không có thoát ra khỏi sơn cốc đó. Bên ngoài lại có tứ trưởng lão trông coi, hắn tuyệt đối không trốn được. Chỉ cần nửa tháng tiểu xúc sinh kia sẽ chết đói. Đến lúc đó nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành. Phía trước con đường có ba người thân mặc hắc y, mặt che khăn đen giống hệt như mấy tên hắc y nhân mà Huyền Thiên đã đụng độ. Hiển nhiên bọn người này cùng một nhóm. Đội ngũ lần trước Huyền Thiên gặp phải có hai gã hắc y nhân là võ giả tiên thiên tứ trọng, tuy có chút phiền toái nhưng đều chết dưới kiếm của Huyền Thiên. Còn một tên hắc y nhân có thực lực tiên thiên ngũ trọng cũng bị thương bỏ trốn. Hiện tại 9 ngày qua đi, chắc thương thế của hắn chắc cũng đã khôi phục. Nhưng Huyền Thiên đã từng giao thủ với người nọ, tự nhiên nhận ra hắn không ở trong nhóm ba người trước mắt này. Những hắc y nhân này quả nhiên còn có đồng đảng, vừa rời khỏi lòng đất liền gặp phải bọn hắn. Không biết đây là vận khí của bọn hắn hay là vận khí của mình đây. Huyền Thiên vừa nhìn thấy ba hắc y nhân, trong lòng lập tức lạnh lẽo. Ba người đi tới, thấy thiếu nữ ở trước mặt, thần sắc ba hắc y nhân khẽ giật mình, hắc y nhân bên phải lập tức nổi lên tà hỏa, không hề sợ hãi nói. Một thiếu nữ thật xinh đẹp, tên hắc y nhân có tu vi tiên thiên ngũ trong ở giữa, hai mắt sụp đổ, nói. Đâu chỉ là xinh đẹp, phải nói là khuynh quốc khuynh thành, lão tử bình sinh còn chưa từng gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp như vậy. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng những thứ nên có đều có, thật sự là tuyệt sắc giai nhân. Hắc y nhân bên trái chảy cả nước miếng, ướt nhẹp cái khăn che mặt, hai mắt đồng dạng phóng xuất ra hào quang, trong thanh âm lộ ra kinh hỉ. Tiên Phong huynh, Hoài Sơn huynh, nơi này chính là Cốc Truyện Audio.com. Sâu trong âm phong sơn mạch phương viên trăm dặm, mấy trăm dặm ít người lui tới. Chúng ta đã gặp một tiểu cô nương xinh đẹp ở đây, vậy thì hai vị huynh đài, chúng ta sao không tìm kiếm một chút vui vẻ. Cách chương.